dòng mơ nơi cung điện thiên cung, niềm tin đứng niềm hoan hỷ thiên đình. Mẹ là đóa huệ đèn giữa bụi gai, là bồ câu xinh đẹp giữa chân ai xa vời. Lúc dễ xê lấy một trôi từ dễ nở tươi, nở xuân tươi đứng hoa thơ.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, các mục tử ra đi vội vã đến thành Bethlehem và gặp thấy Maria, Giuse và hài nhi mới sinh nằm trong máng cỏ. Khi thấy thế, họ hiểu ngay lời báo về hài nhi này, và tất cả những người nghe đều ngạc nhiên về những điều các mục tử thuật lại cho họ. Còn Maria thì ghi nhớ tất cả những sự việc đó và suy niệm trong lòng. Những mục tử trở về, họ tung hô ca ngợi Chúa về tất cả mọi điều họ đã nghe và xem thấy, đúng như lời đã báo cho họ. Khi đã đủ 8 ngày, lúc phải cắt bì cho con trẻ, thì người ta gọi tên người là Giêsu, tên mà thiên thần đã gọi trước khi con trẻ được đầu thai trong lòng mẹ. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy Chúa.
Kính thưa quý anh quý chị, chúng ta vừa nghe bài phụ âm được giáo hội chọn đọc cho lễ trọng Mẹ Thiên Chúa mùng 1 tháng 1 đầu năm dương lịch. Và trong bài phụ âm này, chúng ta thấy được là các mục đồng đến thăm viếng cái đấng mà được các thiên thần báo tin cho các mục đồng biết là được sinh ra ở Bethlehem. Và đó là đấng cứu thế. Và khi các mục đồng tới thì gặp thấy ai trước tiên? Mẹ Maria. Sau đó rồi tới Thánh Giuse và cuối cùng mới tới hài nhi. Bởi vì sao vậy? Bởi vì hài nhi làm sao lại thấy cuối cùng? Hài nhi mới sinh nằm trong máng cỏ. Thì tại vì lúc bây giờ đó, hài nhi mới sinh nằm trong máng cỏ, ta đã bị khuất đi bởi hai cái người lớn đang quỳ ha, đang ngồi trước cái máng cỏ đó, đó là mẹ Maria và Thánh Giuse. Chúng ta tưởng tượng ra cái cảnh nha, các mục đồng tới cái hang Bethlehem. Đấy, tới hang Bethlehem bảo: "Ồ, đây rồi. Thế mình vào đi." Thì vừa mới vào thì thấy cái gì? Thấy hai người lớn, đó là mẹ Maria đầu tiên rồi mới tới Thánh Giuse. Và như em vừa mới nói đó, là hài nhi bị khuất đi bởi vì sao? Bởi vì đang ở trong, nằm trong máng cỏ. Chứ giá mà mẹ Maria lúc bây giờ bế con trẻ đó, thì lại thấy vừa mẹ Maria vừa con trẻ, hay là thấy con trẻ đầu tiên. Nhưng mà không, con trẻ bây giờ phải nằm trong máng cỏ thì mới là cái dấu hiệu, mới là cái dấu hiệu mà thiên thần báo. Nó hay vậy. Tới cái lúc mà mục đồng tới đó thì con trẻ đang nằm trong máng cỏ chứ không phải nằm trên tay mẹ Maria hả Thánh Giuse. Bởi vì sao? Bởi vì thiên thần báo tin là đây là dấu để các ngươi nhận biết đó là đấng cứu thế. Con trẻ đặt được bọc trong khăn nằm trong máng cỏ. Và vì thế nên khi mà mục đồng tới thấy con trẻ nằm trong máng cỏ thì biết ngay đây là đấng cứu thế. Vì thế nên khi thấy thế, họ hiểu ngay lời đã báo về hài nhi này. Có nghĩa là đó là đấng cứu thế đấy. Và tất cả những người nghe đều ngạc nhiên về điều các mục đồng thuật lại cho họ. Thì đấy, các mục đồng tới và thấy như thế nào về thuật lại cho mọi người khác biết được như vậy. Dù họ không tới, không thấy như các mục đồng. Nhưng mà cái bài phúc âm này là bài phúc âm Đức Mẹ là vai chính, chứ không phải là các mục đồng hay là hài nhi Giêsu. Thật sự ra ở đằng sau đó là chính hài nhi Giêsu. Nếu không có hài nhi Giêsu thì đâu có mẹ Thiên Chúa đâu, phải không? Đấy. Nhưng mà ở đằng trước á, thì là mẹ Maria. Mẹ Maria chính là mẹ của cái hài nhi nằm trong máng cỏ đó đó. Chính là mẹ của hài nhi nằm trong máng cỏ, được đặt trong khăn đó đó. Chính mẹ đã bọc hài nhi trong khăn và đặt hài nhi nằm trong máng cỏ. Và vì thế nên khi mà tới nơi đó, thì cái nhân vật đầu tiên quan trọng nhất mà các mục đồng thấy là ai? Maria. gặp thấy Maria, sau đó mới tới Giuse. Có thể thánh Giuse lúc bây giờ ở đầu đằng kia của máng cỏ, còn mẹ Maria ở đầu đằng này của máng cỏ, có nghĩa là ngay cửa vô, ngay cửa vô. Và vì thế nên khi mà vô một cái là thấy Đức Mẹ liền, rồi với thấy thánh Giuse, rồi với thấy Hải Nhi. Đến gần thì nhìn vô máng cỏ thì mới thấy Hải Nhi. Đại khái này như thế. Rồi đấy là cái biến cố đầu tiên ở trong bài phúc âm này, là Hải Nhi, các mục đồng tới viếng thăm Hải Nhi Giê-xu. Rồi sau đó là khi đã đủ 8 ngày, lúc phải cất bì cho con trẻ, thì người ta gọi tên người là Giê-xu, tên mà thiên thần đã gọi trước khi con trẻ được đầu thai trong lòng mẹ. Chúng ta nhớ không? Khi mà thiên thần truyền tin cho, báo mộng cho thánh Giuse biết là mẹ mà con trẻ được thụ thai bởi thánh linh đó, ở phúc âm thánh Matthew đó, ở ngày 17 tháng 12 đó, thì thiên thần cũng nói là ông sẽ đặt tên cho con trẻ là Giê-xu. Bởi vì thánh Giuse là trưởng gia, là gia trưởng. Do đó nên thiên chúa trao cho thánh Giuse cái quyền đặt tên cho con của mình, dù là dưỡng tử. Còn ở trong biến cố truyền tin thì thiên thần cũng báo cho mẹ Maria biết là con trẻ được sinh ra gọi là Giê-xu đó. Đấy, là con Thiên Chúa. Thì đấy, cái tên Giê-xu ở đây á, thánh Luca nói là tên mà thiên thần đã gọi trước khi con trẻ được đầu thai trong lòng mẹ. Đấy, tên Giê-xu. Tên Giê-xu đây có nghĩa là gì ạ? Tên Giê-xu đây có nghĩa là Thiên Chúa cứu độ. Cái hài nhi được bọc trong khăn nằm trong máng cỏ mà các mục đồng thấy đó, tên là Giê-xu đó, tên là Giê-xu đó, nhưng mà lại được mẹ Maria sinh ra, lại được mẹ Maria sinh ra. Vì thế nên bây giờ chúng ta nói tới cái vai trò của mẹ Maria ở trong cái bầu nhiệm nhập thể và Giáng sinh. Chúng ta biết được là tại sao Thiên Chúa xuống thế làm người. Đấy, cái vấn đề bây giờ chúng ta quay sang cái vấn đề là tại sao Thiên Chúa xuống thế làm người? Thì chúng ta sẽ thấy được Đức Mẹ như thế nào. Thì đây, có phải là vì con người đã phạm tội, do đó nên Chúa phải xuống thế gian đền tội không? Có phải không? Hay là cả cái gì nữa đây? Thì bây giờ thử hỏi các anh các chị, khi ai dâng bé và phạm tội xong mà xin lỗi Chúa ngay, Chúa có tha không? Chắc chắn Chúa tha, phải không ạ? Đấy, nhưng mà có phải đền không? Chắc chắn phải đền. Vậy thì ông ấy dâng bé và có đền được cái tội của mình không? Không. Bởi vì sao vậy? Bởi vì phạm đến đấng vô cùng thì phải có đấng vô cùng đền thì mới xứng đáng. Chứ còn ông ấy dòng bả và có chém ra 100.000 mảnh và có tan ra như là mây khói đi nữa, có bị phạt đến nỗi vậy đi nữa, cũng không có đền được tội mình. Vì thế nên chính Thiên Chúa phải đền tội cho con người, và vì thế mới nhập thể. Nhưng mà bây giờ lại đặt thêm trường hợp, vậy thì Chúa có quyền tha cái vạ không? Tha tội rồi, Chúa có thể tha tội rồi, bây giờ Chúa có thể tha vạ được không? Có chứ, Chúa vẫn có thể tha vạ được chứ. Đó, có nghĩa là không phạt. Tao tha tội cho mày mà tao tha vạ cho mày luôn, cả hai thứ luôn. Thì tao khỏi phải xuống thế làm người. Tội gì? Tao xuống thế làm người chịu khổ mà chúng mày mà bất xứng với tao, do đó nên thôi, bỏ qua hết, tao tha. Thì có được không? Được. Nhưng mà cái vấn đề ở đây nữa nè. Nhưng mà cái bản tính của con người đó, cái bản tính của con người đó, dù Thiên Chúa không xuống thế làm người để đền tội thay và đền cả vạ cho con người, thì cái bản tính con người đó vẫn băng hoại. Đó, vẫn băng hoại, chưa có được hoàn hảo. Thấy không? Nó là do đó nên, bởi vì con người đã phạm tội rồi, dù được tha tội và tha vạ, nhưng mà cái bản tính của con người hư đi rồi, không còn xứng đáng để làm hình ảnh của Thiên Chúa. Thiên Chúa dựng nên con người giống hình ảnh của người và tương tự như người, mà bây giờ con người phạm tội như vậy, dù được tha tội tha vạ nhưng mà không bất xứng với Thiên Chúa, bất xứng với Thiên Chúa rồi. Nhưng mà bây giờ làm sao để con người có thể xứng với Thiên Chúa? Không thể nào, con người không thể nào. Đó, con người không thể nào mà có thể tự xứng với Thiên Chúa được nữa. Trước khi phạm tội thì còn tốt lành trước mặt Chúa, bởi vì Chúa dựng nên tốt lành ngay từ ban đầu, do đó nên còn trong ơn nghĩa Chúa. còn sống trong công chính nguyên thủy. Nhưng mà sau khi phạm tội rồi, dù Chúa tha, dù được Chúa tha tội lẫn tha vạ, con người vẫn bất xứng. Con người, cái bản tính con người hư đi rồi. Bởi thế nên, vì mục đích của Thiên Chúa dựng nên con người là để được hiệp thông thần linh với Thiên Chúa, là để cho con người được trở nên con cái của Thiên Chúa. Do đó nên con người không thể nào mà sống trong cái tình trạng mà bản tính hư đi như vậy, bất xứng với Thiên Chúa, không thể nào hiệp thông với Thiên Chúa. Vậy Thiên Chúa làm sao để cho con người có thể xứng đáng hiệp thông thần linh với Thiên Chúa, trở nên con Thiên Chúa đây? Chỉ có cách là xuống thế làm người thôi. Có phải không? Không xuống thế làm người, làm sao con người có thể được thánh hóa đây? Đó, làm sao để thánh hóa con người, để cho con người xứng đáng kết hợp với mình, nếu không xuống thế làm người? Bởi thế nên Thiên Chúa cần phải xuống thế làm người. Và thậm chí đi nữa, các anh các chị em có thể nói được và em tin đó là dù con người không phạm tội, Thiên Chúa cũng xuống thế làm người, chứ không phải là con người phạm tội Thiên Chúa mới xuống thế làm người. Bởi vì sao vậy? Bởi vì Thiên Chúa là ánh sáng, mà ánh sáng thì phải chiếu tỏ. Thế ánh sáng không chiếu tỏ đó là không còn là ánh sáng nữa. Đấy, chiếu tỏ là tỏ mình ra, phải không? Vậy tỏ mình ra cho ai? Đó, mà Thiên Chúa là tình yêu, vậy thì phải có đối tượng để mà yêu. Vậy thì Thiên Chúa yêu ai đây? Tình yêu mà yêu ai đây? Thấy không? Phải có con người, phải có đối tượng để mà yêu. Vậy thế nên Thiên Chúa phải dựng nên con người để mà yêu. Và cái trường hợp con người sa ngã, đó là cái cơ hội thôi, chứ không phải là lý do để Chúa xuống thế làm người. Chúa chộp lấy cơ hội đó để Chúa xuống thế làm người. Chứ thật sự ra Chúa đã có ý xuống thế làm người rồi. Và Chúa biết là khi dựng nên con người sẽ là một loài tạo vật chứ không phải là Thiên Chúa. Mà đã là tạo vật thì bất toàn chứ không phải là toàn hảo như Thiên Chúa được. Mà đã bất toàn thì thế nào cũng có khiếm khuyết, thế nào cũng tội lỗi, thế nào cũng xảy ra những cái bất xứng với Thiên Chúa. Vậy thế nên Thiên Chúa cứ dựng nên con người, và con người có sống tội lỗi, có sa ngã phạm tội, thì Thiên Chúa sẽ bù đắp cho cái tội lỗi đó. Bởi vì Thiên Chúa là tình yêu, và Thiên Chúa là ánh sáng. Đó, ánh sáng chiếu tỏi trong tối tăm của con người tội lỗi. Và Thiên Chúa là tình yêu, mà tình yêu đây vô cùng nhân hậu. Do đó nên Thiên Chúa lợi dụng cái tội lỗi của con người, bất toàn của con người, để tỏ ra cái vinh quang của mình, để tỏ ra lòng thương xót của mình. Đó, em nói như vậy để cho chúng ta thấy được là Thiên Chúa muốn dựng nên con người để tỏ mình ra cho con người, để cho con người có thể được hiệp thông thần linh với Thiên Chúa, để cho con người có thể nên con cái của Thiên Chúa. Vì thế nên cái bài đọc thứ hai Thánh Phaolô viết cho tín hữu Galata, chúng ta đọc kỹ này. Anh em thân mến, khi đã tới lúc thời gian viên mãn, Thiên Chúa đã sai con Ngài sinh ra bởi người phụ nữ, sinh dưới chế độ luật để cứu chuộng những người ở dưới chế độ luật, hầu cho chúng ta được nhận làm dưỡng tử. À, chúng ta thấy không? Chúng ta thấy không? Và sở dĩ vì anh em được làm con, Thiên Chúa đã sai thần trí của Ngài vào tâm hồn chúng ta để kêu lên rằng A-ba, nghĩa là lạy cha. Đấy, cái câu này của Thánh Phaolô chúng ta thấy được là khi tới thời gian viên mãn, có nghĩa là khi đã thời gian đã hoàn toàn nên chọn nơi thánh ý Chúa, có nghĩa là Thiên Chúa tỏ mình ra trong cựu ước. Và khi mà tới lúc mà tới tột đỉnh của việc mặc khải của Ngài đó thì Ngài sai con Ngài tới. Bởi vì con Ngài chính là tột đỉnh mặc khải thần linh đối với cựu ước. Cựu ước đều quy về Chúa Kitô. Do đó nên khi con Ngài tới là hoàn tất tất cả những gì cựu ước ám chỉ về Chúa Kitô. Và khi con Ngài tới thì làm sao? Thì được sinh ra bởi một người nữ. Sinh ra bởi một người nữ. Sinh ra dưới chế độ luật. Đấy, chúng ta hiểu này, là Chúa Giêsu sinh ra thật sự là có xác thịt đàng hoàng thực tế đấy, chứ không phải là con người vô hình đâu. Đó, không phải là giả đâu, mà là thật đấy. Do đó chúng ta vẫn hay nói với nhau là mẹ Maria, cái bụng của mẹ Maria càng ngày càng to ra. Vì thế nên Thánh Giuse thấy rõ ràng. Và thấy Đức Mẹ sinh Chúa Giêsu là một con người thật chứ không phải giả. Chứ không phải giả. Và Đức Mẹ cưu mang Chúa thật. Và xác thịt của Chúa là xác thịt do mẹ cung cấp, máu của Chúa cũng vậy. Bởi thế nên khi mà cái thai lớn lên đó thì nó rõ ra và được sinh ra đàng hoàng tử tế. Và khi sinh ra đó có các mục đồng tới và thấy rõ ràng là nằm được bọc trong khăn, nằm trong máng cỏ. Đấy, sinh ra dưới chế độ luật là như vậy, để cứu chuộng những người ở dưới chế độ luật. là tất cả chúng ta cũng sinh ra theo như là chế độ luật, nghĩa là theo cái định luật tự nhiên. Nhưng mà còn Chúa Giêsu đó không phải theo cái định luật tự nhiên giống như là chúng ta, nhưng mà cũng là con người thật. Bởi vì sao? Bởi vì sinh ra bởi một người nữ. Tuy nhiên, người nữ đó không phải thụ thai theo luật bình thường với một người đàn ông, nhưng mà thụ thai bởi Chúa Thánh Thần. Bởi vì sao? Bởi vì có con trẻ đó là Thiên Chúa nhập thể chứ không phải một người thuần túy. Do đó nên, đã là Thiên Chúa nhập thể thì phải chính Thiên Chúa trực tiếp nhúng tay vào. Đó là bởi quyền phép Chúa Thánh Thần. Chứ không phải là đứa trẻ được bọc trong khăn nằm trong máng cỏ mang tên Giêsu đó là một con người thuần túy do từ ông Thánh Giuse, chứ không phải là từ Chúa Thánh Thần. Chính vì thế nên mới cứu chuộc những con người ở dưới chế độ luật, là chúng ta đây sinh ra mắc nguyên tội. Do đó nên chúng ta sinh theo cái huyết thống tự nhiên, sinh ra theo giống như Thánh Gioan nói ở trong phúc âm đoạn đầu của Ngài, bài phúc âm hôm qua 31 tháng 12 đó là cái gì? Là những người chấp nhận người thì người ban cho họ quyền làm con Thiên Chúa đó, thì những người đó sinh ra không bởi ý muốn của nam nhân, không phải bởi huyết nhục mà bởi Thiên Chúa. Thì Chúa Giêsu cứu những cái con người được sinh ra ở dưới chế độ luật đó, là sinh ra bởi huyết nhục, sinh ra bởi ý muốn của con người ta, bởi nam nhân. Và nhờ thế mà nhờ chúng ta được sinh ra như vậy, được sinh ra bởi Thiên Chúa như vậy, nên chúng ta mới được làm con Thiên Chúa. Đó. Làm con Thiên Chúa. Và khi đã làm con Thiên Chúa, thì chúng ta có thần trí của Thiên Chúa. Bởi vì chỉ có thần trí của Thiên Chúa, chúng ta mới được làm con Thiên Chúa thôi. Và chúng ta mới được thông phần với bản tính của Thiên Chúa, mới có thể sống sự sống thần linh của Thiên Chúa. Mà thần trí đó được chia sẻ với chúng ta, được ban cho chúng ta qua con của Ngài, sinh hạ bởi một người nữ, chứ không phải là một ai khác. Và vì thế chúng ta có thể nói được là ngay từ nguyên thủy, các anh chị, ngay từ nguyên thủy, khi Thiên Chúa đã có ý định nhập thể, dù con người chưa phạm tội, cho người chưa được dựng nên, thiên thần chưa dựng nên, Thiên Chúa đã có ý nhập thể. Và vì thế ngay lúc bây giờ thì mẹ Maria đã có trong trí của Chúa rồi. Bởi vì sao vậy? Bởi vì Thiên Chúa đã muốn nhập thể thì tất nhiên Thiên Chúa phải biết được là Thiên Chúa sẽ chọn tạo vật nào làm mẹ của người. Và lúc bây giờ mẹ Maria xuất hiện ngay trong trí của Chúa. Dù mẹ Maria chưa có trong thời gian, nhưng mà trong trí của Thiên Chúa đã có mẹ rồi. Và đó là lý do các anh các chị. Lễ mẹ Thiên Chúa là ngay mùng 1 tháng 1. Ngay mùng 1 tháng 1 đầu năm, có nghĩa là trước hết, nghĩa là cái thời gian đầu tiên của một năm, ám chỉ là mẹ Maria đã có trước tất cả mọi loài. Đó, đã có trong trí Chúa từ đời đời. Bởi vì Thiên Chúa đã muốn nhập thể, do đó mẹ là mẹ của Thiên Chúa nhập thể, do đó mẹ có trong óc của Thiên Chúa từ đời đời. Đấy, chúng ta thấy tuyệt vời không? Rất là tuyệt vời. Và bài phúc âm hôm qua là bài phúc âm từ nguyên thủy đã có ngôi lời là như vậy, nó liên quan đến bài phúc âm hôm nay là mẹ Thiên Chúa. Chúng ta thấy hay không? Bởi vì sao ạ? Từ đời đời đã có ngôi lời. Thì hôm nay chúng ta thấy là Đức Mẹ đã xuất hiện trong trí của Thiên Chúa từ đời đời. Mùng 1 tháng 1 là thời gian đầu tiên trước hết mọi ngày ở trong năm. Nhưng mà vì mẹ là mẹ của Thiên Chúa nên hôm qua chúng ta đọc bài phúc âm từ đời đời đã có ngôi lời. Từ nguyên thủy đã có ngôi lời. Và vì mẹ là mẹ của Thiên Chúa, do đó nên cũng từ nguyên thủy đã có mẹ. Bởi vì ngôi lời nhập thể, do đó nên phải có người mẹ thì mới có thể nhập thể. Chúng ta hãy tạ ơn Chúa cho chúng ta có một người mẹ, có một tạo vật là người như chúng ta, mà là một người đàn bà. Đó, một người đàn bà, thân phận đàn bà. Trước mặt thế gian thì là phái yếu, là bị thế gian coi thường. Nhưng trước mặt Thiên Chúa, bản tính của loài người và con người nói chung được vinh hạnh biết là chừng nào khi có một người nữ làm mẹ của Thiên Chúa. Tuyệt vời! Chúng ta phải cảm ơn Chúa đã cho chúng ta qua mẹ với mẹ được làm mẹ của Thiên Chúa. Và vì thế nên chúng ta hãy xin với mẹ Maria. Không phải mẹ được làm mẹ của Thiên Chúa là để cho mẹ thôi, nhưng mà để cho cả chúng ta nữa. Bởi thế nên trong Kinh Kính Mừng phần thứ hai chúng ta đọc cái gì? Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.
Thank you.